cái hôm tặng lễ anh cái lông gà mà nó chạm cái nó nóng cái lửa đó là nó bắt đầu rút con rồi. Tiểu nhẹ trạng thái của hôn trầm á, nó làm do cái tâm co lại nè, nó không muốn hoạt động gì hết. Một số khi mà chúng ta nghe người ta nói gì đó mà không nhận thức được ngay đó, thì đó là cái trạng thái mà nó chưa phải là đến mức độ mà nặng nề đâu, nhưng mà là một độ nhẹ nhất của nó đó, đó là không nhạy bén. Khi mà chúng ta suy nghĩ một điều gì đó mà phải lâu thật lâu á mới hiểu ra đó, thì đó là trạng thái của nó. Có nhiều người đọc một câu kinh ta hiểu liền, có nhiều người đọc câu kinh phải đọc đi đọc lại hai hoặc ba lần mới hiểu, thì đó là một trong những cách của một cái trạng thái của cái hôn trầm, chứ không phải là thiền miên đâu. Bởi nên nhớ cái hôn trầm nè
để làm cho tâm, hôn trầm nè làm cho tâm nó còn lâu dài. Nhưng mà tự nhiên thì nó làm cho tâm sợ.
Hai cái này nó luôn luôn đi chung với nhau. Nhưng một cái thì tác động đến cái tâm, còn một cái thì nó tác động vô trong cái tâm sợ. Mặc dù cái gì giống như nhau hết, nhưng đôi khi những trạng thái rất là giống nhau, nhưng nó chỉ có nét khác biệt cái. Và cái này á thì tác động tới cái tâm, cái này nó tác động tới cái tâm sợ. Yeah. Nếu mà chia ra để anh này thì anh đối chạy đi, còn anh kia để tôi. Mà luôn luôn hãy có mặt một, có mặt một là có mặt hai, không bao giờ vắng mặt hết. Yeah.
Thì cái hôn trầm thoải mái, tâm nó nhạy bén,
tâm nó nhạy bén. Như người ta nói ra là mình chỉ nghe, thì trường hợp đó cái hôn trầm đó nó nhưng mà người ta phải nói này hai ba lần mình mới nhận thức được. Hai ba lần mà nhận thức được rồi cũng hay lắm rồi. Tức là cái mãnh lực của phong cầm này nó yếu, nó là một cái thụy miên rồi, tức là nó là một cái thụy miên nè. Tức là nó nằm chìm sâu ở bên trong cái thụy miên mình, mà chính nó là cái người mà ngăn cản. Nói vậy mà nó là cái người mà ngăn cản cái sự mà chứng đắc đạo quả là khá nhiều. Và lúc đó tâm nó muốn hoạt động nữa, mà đã có muốn hoạt động nữa thì nó không có bùng phát là cái các ngài giải thích cái sự mình chứng đắc đạo quả là cái gì nhưng mà cái lâu á là cái hành trình mà anh đi tới, chứ còn sự chứng đắc cũng rất là lạ. Cái này đưa ra một ví dụ như nè, mọi người muốn tìm lửa đó với một cái cây khô, với một cái vật dụng mà chà lửa đó, ví dụ hai cái thanh tre họ cọ sát vào nhau, mỗi sáng sáng là một lúc nào đó cái sức nóng của ma sát nó có đầy đủ thì nó sẽ bộc ra ngọn lửa, phát ra ngọn lửa. Thì cái sự mà phát ra ngọn lửa đó nó không có lâu, nó đủ sức rồi nó phát ra lửa, nó không có lâu. Cái lâu á là cái giai đoạn mà nó cọ sát hai thân thể đó, cái dòng cũng vậy. Chứng lý bàn, cái giây phút mà chứng lý bàn nó không có lâu, nó lé lên cái là xong. Nhưng cái lâu là cái hành trình nữa, và trong cái bước hành trình đó cái hành trình nó không cần tự nhiên nữa, cái cản trở gì. Bởi ở đây nó không có bị bén, không cầm nó không có nhẹ bén, không có chụp bắt được này. Ngay cả thiền cũng vậy, để về cái người cứ ngồi, nhưng mà cái ảnh hưởng của con tâm này nó làm cho tâm nó cứ cụm lại, đến khi mà pháp vừa tới nó không bật ra thì chụp đi. Thì cái ngày giải thích cái trường hợp này thì sao, cũng giống như một cái người đó, có một cái mỗi người nó trông chờ để đón bắt một cái trái cây rớt xuống, hay một cái bông rớt xuống. Những người đó đứng chăm chú, nhưng khi bông rớt xuống giờ ta chụp không kịp, để cái bông nó không nằm được ta. Hoặc là chăm chú nhưng mà khi mà cái trái cây nó rớt xuống thì giờ ta chụp không kịp, nó chậm chạp á. Cho nên cái cây rớt xuống chụp được cái cây. Thì cũng nghe trong lúc ngồi thiền cũng chăm chú vào đề mục, cũng giống như một cái người chăm chú vào để chơi trong cái pháp, một pháp nó lóe lên không chụp bắt nữa thôi. Để do cái sự chậm chạp nó không nhạy bén, cho nên không chụp được gì đó. Hoặc giả ví dụ giống như một cái cánh cửa, người ta ra trong đợi, cái cửa vừa hé người ta nhảy vô liền. Nhưng mà trong cái giai đoạn nó rất là nhanh, cửa nhưng mà vừa hé ra người ta phóng vô liền á, nhưng mà hãy chậm cái cửa nó khép lại. Cái ý thiền khi mà nó sinh lên á, nó thanh sinh lên chớp nhót, mà nhờ cái tâm nhảy bén này chụp bắt liền thì dính vô trong nó dính lắm. Cho nên trong cái bộ Nhị Đề Kinh á, Đức Phật ngày dạy là có những pháp như lôi điện để pháp này giống như là điện chớp vậy đó. Và còn cái pháp khác gọi là như sấm động, tức là như là sét bắn xuống. Này các ngài giải thích cái lời dạy Đức Phật thì ba cái đạo đầu, đó là thời dự lưu cho đến được gọi là pháp như là ánh chớp. xét đánh, xét đánh xuống thì nó buốt hết cả cái gì mà đánh. Còn mấy cái này nó đánh chớp lên thì giống như con người đang đi trong đêm tối vậy đó, đánh chớp lé ra nhìn thấy được cái con đường mình đi, nó tiếp tục đi. Mà lé lên ba lần nữa người đó sẽ thấy được cái hướng đi của mình. Nhưng mà khi mà nó lé lên không kịp nhìn nữa thì nó tắt đi. Mình ngồi đó sẽ đi lạc, đi lạc nữa. Mà sẽ dĩ mà cái dây phút mà đắc đạo nó khởi lên rồi mà không tắt được nữa, mà cái sự không nhạy bén đó, trong hàng ngày từ này chúng ta gặp rất gặp. Có một ca một cái chuyện gì đó họ nói lần này ta không hiểu, họ nói rất rõ ràng mà chúng ta không hiểu, nó chưa phải là một cái ẩn nghĩa ẩn ý đâu. Nếu cái chuyện mà chúng ta không hiểu bởi vì đó còn ẩn ý thì không nói. Như trường hợp ông bà Lâm Môn, ông bà Lâm Môn hôm nay là một cái cố vấn đại thần của vua Ba Tư Nặc. Mà khi về già rồi ông cũng từng quen, ông này ông bà Lâm Môn rất giỏi. Ông có ba cái đại nhân tướng, một là tướng Bạch Đồng Miên, rồi kéo cái sợ lông này ra dài thứ hai nữa cái lưỡi le ra thì dính được tới mép bài, và thứ ba nữa là tướng An Tàng. Chỉ có ba cái đại nhân tướng thôi mà không có 16 đại nhân tử, một đại nhân tử có 1.000 như vậy ông là thầy của 16.000 người, 16.000 lẽ 16 người. Mà ông rất là phóng khoáng. Thường thì ông có những cái tài vật kìa đó là ông bố thí hết. Cũng giữ lại. Những để tới đàn nào mà ông tới đâu có tài nào thì ông thì một hôm á có một đàn ông tới xin ông tiền, ông nói tôi không có, tôi có nhiều á thì tôi cũng bố thí hết rồi, tôi không còn cái nào hết. Bà làm ông thì xin cũng được, tức cũng vậy 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 vẽ chứ chân vẽ mới chữ chứ bảy ngày nữa ông vẽ ông. Mà mấy ông bà làm ông ngày xưa luyện chú thuật lắm, ngày hôm nay cũng xanh mặt ngồi buồn ngầu lo sợ. Nếu vậy chư thiên xuống không đừng có lo, cái ông bà Lâm Môn kia không biết cái pháp đầu đâu, mà cũng không biết cái pháp đánh để đầu đâu, không đừng có lo. Ông kia mới ngạc nhiên, ông bà Lâm Môn bao có riêng mới ngạc nhiên mới hỏi chứ vậy ai là người biết pháp đầu và ai là người biết pháp đánh để đầu? Mới chỉ có Đức Thế Tôn thôi. Bởi vậy đó đâu người nguyên đang ở Kỳ Viên, không có phái người sáu đại đệ tử này đi, người sáu đại tử này đi mấy năm trời, đi ròng rã mấy năm trời, khi tới gặp Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên thì người này đại đệ tử đầu này là hai cô tái. Do thì lúc vào lúc đó lúc nào tới lúc đang thuyết pháp giữa một hội chúng lớn, ông muốn ra tới ông ngồi phía sau, ông nói là nếu ngày này là bậc chánh giác thì ta hỏi cái gì vậy đâu phải biết, nhưng ta không trực tiếp ta hỏi bằng lời, không trực tiếp hỏi bằng lời mà ta sẽ hỏi bằng ý. Nếu ngài bậc chánh giác ngài phải biết, nếu thầy thấy Đức Phật này khổ ghê, hết người này thử đánh người kia thử, cái thành Phật nhiều khi cũng thấy sao sao á. Quý vị muốn thành Phật không? Muốn không? nếu thành Phật thấy mình sao sao đó, đúng không? Để ông hỏi nghĩ trong tâm á, trẻ tên gì, có bao nhiêu đại nhân cứu, bao nhiêu tuổi, có đồ chúng bao nhiêu. Nếu ngài là bậc chánh giác, ngài chạy trả lời. Thì lúc đó chúng hoặc là chúng phát là chúng nè. Ngài nói rằng đó là dễ là bà môn ba quá đi, sống 120 tuổi, có ba đại nhân cứu và có đồ chúng là 16 lẻ, 16 ngàn lẻ 16 người. Của chúng tự nhiên tứ lâu đang thấy như không ngài nói vậy ai hỏi mình đức phật đức phật trả lời vậy là chắc là chư thiên phạm thiên hỏi gì rồi đúng không đâu ngài hỏi tiếp nữa nếu ngài vậy nó bắt đầu quân rồi đó cũng bắt đầu phục rồi đó mới hỏi bậc bạch đức tôn thế nào là pháp đầu thế nào là pháp tính để đầu đức tôn ngài cũng hỏi bằng ý nha chứ không hỏi bằng lời á đức tôn ngài mới trả lời nữa vô minh là pháp đầu minh là pháp tính để đầu thì cái trường hợp mà mình muốn tôi nói là mình không tưởng nghĩa đó không phải là không cần bởi vì nó có những cái ẩn nghĩa nằm trong đó để cho đây không cái hôn tâm là có nó rất rõ ràng rất dễ hiểu mà mình không hiểu mà tâm mình nó không có nhịp với người ta hiểu chỗ này không để.
Một phần cái tâm nó là gì biết nghĩa người ta hỏi mà mình cũng nắm bắt là không nhịp ấy mà tự nhiên do tâm vô tâm này gần cho người bạn sẽ
hỏi cái ý nghĩa gì đây đúng 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 bây giờ rồi là người khảo hạch vậy đó để mà cho giới tử xuất gia một cái cô tu nữ hỏi lên sư khảo hạch sư hỏi nha có biết cuộc đời của đức phật không dạ biết vợ đức phật là ai dạ vợ đức phật bà dạ vua là la chị nói không phải đức phật không có vợ đức phật không có vợ nha mà bồ tát cũng có vợ nha hiểu chưa này ơi đức phật là không có vợ bồ tát thì có nhưng có vợ nghĩa sẽ nói không phải đức phật không có vợ chỉ có bồ tát xin là ta có vợ là bà giới vua là la câu đó mà thực hiểu thì lúc đó không bị khu trầm hiểu này không mà lúc đó ai ngơ ngơ ngác ngác thì coi chừng bị dướng dấp không trầm hiểu chưa nó rõ ràng như vậy mà còn hiểu nữa thì thôi chứ là bị ông trầm rồi hiểu 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 chỗ này không mà nếu như không hiểu thì đó là bị ông trầm chứ mà hỏi tiếp một câu nữa hỏi chứ con đức phật là gì nãy bị hố rồi đúng không đâu đức phật không có vợ mà nghe hỏi con đức phật là gì mới trả lời là đức phật muốn con chết nữa lại lọt tiếp coi Phật là ai? A La Hán. Những vị nào là thánh A La Hán là con Đức Phật, đệ tử Đức Phật là thánh Thanh Văn, thánh từ hữu học trở xuống đó. Cho nên cái phần mà như kinh Mật Hoàng cái hạn hay là kinh Nhất Dạ Hiền, Cách Chana nè, trong Trung Bộ đó. Sau khi ngài giải thích bài kinh Nhất Dạ Hiền giả xong á, chư thầy cô đem tới hỏi đứa tôi nói rằng này các thầy cô, nếu các ngươi hỏi Như Lai những câu hỏi như vậy đó, cứ ngài hỏi ngài Ma Cách Ca Ná đó thì Như Lai cũng chỉ trả lời như con thôi nữa. Cái người mà đức phật ngài nói là con của Như Lai đó, đó là thánh A La hay là hán. Hoặc trong bài kinh Hữu Minh Tiểu Kinh, bà Tham Á Đinh Na sau khi xuất gia rồi về luận pháp với ông chồng cũ là cư sĩ Quý Sa Cá đó. Có nghe cư sĩ Quý Sa Cá mới chỉ là A Hàm bà trình độ A La Hán. Ngày sau khi luận pháp xong xuôi rồi, bà mới nói này hiền giả Quý Sa Cá hãy đem những câu hỏi này lên hỏi Đức Thế Tôn. biết con dạy như thế nào thì cứ như thế là thọ trì. Sau khi hỏi nên anh hỏi thứ tôi đó, này cư sĩ Như Sa Ca, nếu ngươi đem hỏi Như Lai những câu hỏi này thì Như Lai cũng chỉ trả lời như con gái Như Lai mà thôi. Thì cái người nào mà được gọi là con của Đức Phật đó, thì người đó là Đức Phật là xác định đây là bậc thánh A La Hán nha. Con nó sinh ra bằng gì? Con mà Đức Phật này sinh ra nó bằng gì? Đức Phật tự nhiên nhận người con à? Chẳng theo của em biết hả? Nha.
Cái người con này lúc con sinh ra bằng pháp, không có sinh ra bằng da thịt mà sinh ra bằng pháp. Để chỗ này không? Còn nếu mọi người nói là đệ tử Như Lai thì người đó là bậc thánh độ học. Cái gì là đệ tử Đức Phật phải không? Móng chưa có nha, cái móng nhỏ tay nhỏ cũng chưa có. Đừng nói đệ tử Phật.
Để cái sự mà nhảy bén của mình
hơn đó, mà khi mà ra không cầm không kiếm nhắc vô đây là cái trạng thái nhẹ nhất của không cầm,
nhẹ nhất
nghĩa là cái sự nhảy bén, cái tâm không có.
Mà khi không có không cầm á, người ta nói là nhảy bén nó bắt được, bắt được rồi nghe
nghe ý nghĩa đó. Cái thứ hai, trạng thái của không cầm, thứ hai của không cầm là không thức nghiệp.
Cái tâm nó không thích kêu với cái điều đó. Thì không thích kêu là nó hai loại.
Là không thích kêu với thể, nó chính là không cần.
Không thích nghi với thiện là không cần.
Thứ hai nữa là không nghi với bất thể, nó chính là trí.
Nếu cái người cái không tầm mình nó không tầm thuộc về bất thiện này đó, không thích nghi mà nghĩa bất thiện này nó chính là không tầm đó. Rồi có người vô, người ta ngồi nghe pháp, mình ngồi nghe pháp này đúng không, người ta chăm chú nghe mình, cái tư tưởng mình, cái tư thế mình cũng ngồi chăm chú nghe đó. Nhưng nghe bên này đi ra bên kia, nghe bên lỗ tai phải ra bên lỗ tai trái nè, đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai không thích nghi nữa, người ta ngồi nghe mình cũng ngồi nghe vậy, ok ok đồng ý nè. Có ai ngồi nghe pháp mà cũng ngồi không? Có không? Đấy, cái trạng thái không cầm nữa, nó không thích nghi nè. Đến Đức Phật ngài bé bé trong đó với những người mà có một khuynh hướng,
cái này nó do cái khuynh hướng, cái là nhân nhân mới không thích nghi này. Cái nguyên nhân là mình không thích nghi này để cái này nó không cần là nó do có khuynh hướng. Cái nguyên nhân cao mình đã được cũng do cái người khuynh hướng.
Với người khuynh hướng thiện ấy, thì họ nghe những cái gì mà bất thiện họ chán. Người mà có khuynh hướng thiện ấy, thì nghe những cái gì mà trụy lạc ăn chơi họ chán, đúng không? Nhưng mà đối với người mà khuynh hướng bất thiện đó, nghe những cái gì mà có khuynh hướng đạo đức họ chán, nghe từ bỏ cái hưởng thụ mà nè. Cái người có khuynh hướng mà bất thiện đó, nghe bảo rồi từ bỏ những cái hưởng thụ mà lo đi lo tu tập này kia đó, họ cảm thấy đó với họ là một cái khổ sở vô cùng nha. Đó, cho nên cái con kia này
nó do cái tâm thức. Cái người mà có tâm thức này tiến động á, tập mà thiền cũng mà thiền.
Họ muốn đi, họ muốn đi ấy thôi. Cái khuynh hướng của người này là muốn hoạt động chứ không phải muốn mà yên. Mà người mà có khuynh hướng yên lặng á thì bắt họ làm việc họ ở trong thời Đức Phật có vị trưởng lão đến nỗi mà đi bát ăn ngày cũng không đi nữa. Ăn bữa đây nhiều khi ba bốn bữa sau ngày mới đi bát ăn lần, mà ngày về á là cái ngày trong cốc á người nằm ngủ. Nhưng mà a la hán rồi như thế này có tiền thiên tập ngày cái tên là tịnh thân á,
mà tịnh thân chết rồi mà cây vô cây giá là cái thân, xong tá là an tịnh. Tiền thân của ngài là 500 kiếp làm sư tử vương,
mà hai sư tử vương á một lần ngủ 7 ngày một chút tấm ngày
vậy. Cái này là cái nước cũng đi tìm ẩn từ người biết gì vậy. Nên là cái đã không kia vậy, không biết kia vậy đó thì mà nó một chỗ thiện đó, không có kia mà một về bất cứ bất thiện đó, tức là mình có phong trầm này á thì nó chỉ dạy những gì này dẫn tới không có kia của bất thiện đó, nó sẽ dẫn tới gì.
Khó chịu. Cho Đức Phật này dạy rằng á, dù rằng là lời đúng đắn, lời tốt đẹp, dù rằng là đó là lời tốt đẹp đó, mà nói phi thời mất tác dụng. Nói phi thời, nói phi đối tượng là không có tác dụng.
Nè, Đức Phật nói rằng á, nghe dạy rằng á, với những người bỏ sẻ biết người bỏ sẻ ha,
người treo kiệt á biết không, có biết không, không trầm tới lại nhớ nhớ cái nhớ cái người bỏ sẻ đó mà thuyết về bố thí là ác, nếu người đó không thích nghi như tâm nó bỏng sẻ có muốn vui ra hiểu được cái bố thí đi cúng dường đi là phản tác dụng, là gây cái sự bất bình ở trong tâm. Mà đối với cái người bỏng sẻ này á, cái pháp tốt nhất để mà thuyết phục họ đó chính là pháp trì giới. Nói pháp trì giới, cái người bỏng sẻ không muốn vui ra đâu, người giữ giới đâu vui ra cái gì đâu, đâu mất mát gì đâu, thì nói họ có pháp trì giới là pháp trì giới. Nếu người keo kiệt bỏng sẻn mà nói về bố thí làm không có tác dụng, nghĩa là rồi kiều kiều móc móc định móc hồ bao nữa rồi đúng không. Nhưng mà người đó thì phải nói về pháp
trì giới. Còn đối với người mà giới mà nói về thì giới là
bởi vì họ sát sanh, rồi nói về cái hậu quả sanh á, nói về cái hậu quả mà sát sanh á, mẹ nói rồi á, kiều móc mình là thấy mình sát sanh kia, người nói về này để chửi mà chửi xéo mình đấy, hiểu không? Cái người mà hay chôm chĩa mà nói về cái tội nghiệp, tội lỗi mà chôm chĩa đó. Nghe nói rồi, ông này mượn cái này để mà kiều móc mình đúng không? Là nó phản hiệu. Đó là ở trên chùa Thanh Phước á, xin thuyết về dân y á, xin nói cũng nhắc nhở thôi. Mà vẫn bị phản tác dụng như thường. Chứ nói ngày xưa vô Bình Thái Dương á, chỉ vì ngày xưa làm vua mà đi vô trong chính điện mà mang giày á, rồi sau đó về sau cái quả đó bị con mình là Ai Sà Thế nó cắt chân á, gân á, cho nên đi dân y là quý vị đó, đừng có nên mang dép như vậy á, mà sau này mang dép cũng không có lợi gì đâu, coi chừng bị cắt da dây cắt chân này. Rồi sau về sau nghe lại một số bạn ra nói thầy thuyết kỳ quá, đi mang giày vô cái tiệm bị chặt chân, mà Đức Phật từ bi đâu có chặt chân đâu, mình sẽ có nói ông Phật chặt chân đâu. Nó hiểu cái kiểu này á muốn chết đi, ra cái quả của nó về bị cắt chân đúng không, sẽ có nói Đức Phật chắc cắt chân chặt chân ai đâu. Ra cũng nói thầy nói kỳ quá, Đức Phật từ bi có chặt chân ai đâu mà mang về vô mà bị chặt chân. Cái kiểu này cũng khó chịu thiệt nghe.
Nói mà mẹ ác giới mà nói về thì giới đó là ác hết, đối với họ là ác hết nè, tức là họ cho rằng mình chăm chọn họ, mình chăm biết họ, thì đối với người thì mà ác giới này á thì nói như bộ thấy mấy bộ thấy đừng lá trà lộng cái giờ này nói như bộ thấy đúng không.
Thời này á, mấy cái đại gia đó, mấy đại gia mà tỷ cà lâm á, tỷ mà kiểu cà lâm á, tỷ đó nghe, thì thường là ác vậy, thường là tham nhũng. Nãy tham nhũng là ác giới mà nói về thì giới là nghe. Anh nói bổ thí không mấy ông người quan hệ cho bây giờ thường thường là đại gia lên qua đem pháp bổ thí nói chuyện đại gia, để ví dụ ông này xây chùa mấy chục tỷ, ông kia xây chùa mấy chục tỷ của quan, nhưng mà nhìn lại không có cái tiền đó như thế nào, hiểu cái này hiểu gì muốn nói không nghĩa, nó không có kho tàng riêng để mà có nó như giả tới cái tỷ cà lâm đâu, chứ nó tỷ cà lâm biết không. Tỷ đó thì nói vậy ông này quan biển ủng hộ liền gì, nó phải tiện mấy ổng đâu, ổng họ cùng lắm đâu lấy, ổng có được 10 phần thì ổng nhả ra 2 phần 3 phần có danh có tiếng rồi đúng không, làm liền, hiểu cái này không? Thôi nghe như vậy. Nói với người mà ác giới mà nói về thì giới là thua, mà phải nói về pháp bố thí nha. Nói với người công trí mà nói về trí tuệ là thua. Với người không có trí á mà giảng thuyết về á, họ đầu nói trời ơi cái ngày nó giảng cao quá, không hiểu, nghe tưởng khen nữa hiểu quá, giảng cao quá không hiểu gì hết, bữa nay không hiểu gì hết mà biết cao nó ghê, hiểu cái này không, ông pháp sư nó giảng cao quá không hiểu được chơi á, đã không hiểu hết mà biết cao, hiểu không biết cao nhé, không hiểu sẽ biết cao đúng không, nên đó là cái đại thanh niên. Nếu lấy người vô thí thì sao, giải pháp là thành thèn, không có nói nhiều đúng không, cứ ngồi liêm diêm bán rồi một á răng nếu không khỏi phân tích, khỏi phải chia sẻ, khỏi phải dẫn dụ ngày dẫn nạp hết trơn á, rồi mình cũng từ đó nó không đâu có tác hại nữa, cho nên cái hiểu lầm nó rất là nguy hiểm, mà hiểu lầm thuộc dạng tà kiến nha, từ tà kiến này dẫn tới tà kiến khác. Hỏi nghe trong cái kinh điển á, cái
ngày ông học nhiều đúng không? Trong kinh điển á, một số ngày học cũng nhiều lắm rồi. Nhưng mà khi mà chứng quả thấy rồi đó mà không mới pháp
đúng không? A la hán không có cái pháp như tội tích đó, không có cái pháp. Như ngài sáu lời pháp trong cuộc đời ngài thấy ngài đâu học nhiều đâu, học có 15 ngày chứ mấy, đúng không? Học chủ yếu chỉ có bài kinh Trường Thảo thôi, tức là kinh mà ta thọ thôi, mà xong pháp nào cũng biết hết. Nên từ đó nữa
cứ ngồi thiền đi, pháp tới mình biết, pháp tới mình biết.
Còn lâu rồi, trong kiếp này ngài không học bao nhiêu đúng không? Nhưng mà trong quá khứ người học cỡ nào rồi, bây giờ chỉ cần người ta học thuộc rồi, bây giờ chỉ cần nhắc lại đi ôn lại đi nhớ là thôi. Còn một số ngẫm nghĩ là thôi giờ mình không cần học, giờ mình cái hồi hè đi khi mà mình chứng thiền cái mình hiểu hết. Còn lâu à, chờ đi bạn. Thì nhiều người nói vậy đó mà không hiểu rằng các vị thánh của Đức Phật á, ở trong kiếp đó thấy không học là không học nhiều đúng không? Nhưng mà chứng đắc đạo quả xong rồi cái gì cũng biết đó đúng không? Chứ nghĩ rằng khi mà ngồi thiền không mà chứng đắc pháp là cái gì cũng biết hết, không biết rằng ở trong quá khứ học biết bao nhiêu rồi,
100 ngàn biết cái đất rồi,
nó ít đâu. Ngày Maha Cách Tá cũng 100 ngàn kiếp tới đất, ngày Đây Quá Tá cũng 100 ngàn kiếp tới đất, ngày An Đa cũng 100 ngàn kiếp tới đất, tục cỡ đó rồi. Chẳng qua là dòng luân hồi làm bị vô minh làm cho quên đi, người đến khi người vô minh bị gạt ra cái bật sáng ra lại ở quá khứ cái gì nó sẽ quay trở lại hết. Hiểu chỗ này không? Chứ phải không học. Bây giờ tự nhiên nó thôi giờ đừng học vậy chán á, nè cứ ngồi thiền đi, khi mà con thiền bắt thiền rồi cái gì cũng biết hết. Chờ nha bạn, chờ đi nè. Cứ nó lập luận ra đó không là mà sai, mà
không biết rằng những vị thánh tuệ không bao giờ không
học rất nhiều từ các vị Phật quá khứ, học rất là nhiều nên bây giờ mới ra thành tựu được, chứ đâu phải ngồi cái cơ chứ ngồi thiền không rồi chứng cái gì cũng biết đâu. Biết
đó, bây giờ chính là gì đó mới là sự sai lầm đấy. Bây giờ không thích nghi nó làm cho tâm bể